lời nhắn từ bờ bên kia. Những ngày tháng 7, tháng của mưa ngâu, cho nên mưa rơi rã rích suốt cả ngày. Mưa thường mang về nỗi bâng khuâng, làm chậm lại nhịp hối hả thường ngày. Và mưa cũng thường làm cho người ta nhớ về những kỷ niệm thân yêu của đời mình. Sáng nay Chủ nhật, dù trời mưa nhưng người đưa thư vẫn đi phát như thường ngày. Anh ta bấm chuông, trao cho tôi một bao thư dày. Bên ngoài bì thư để tên người nhận là cụ thân sinh của tôi, người đã về bên kia thế giới đã vài năm nay. Thật bất ngờ, ngạc nhiên và xúc động khi cầm chiếc bao thư trên tay. Bởi từ ngày xưa lúc còn bé thơ, mỗi khi người phát thư mang đến nhà, tôi thường nhanh nhẩu chạy ra nhận và rồi ù vào đưa cho cha để nhận được cái xoa đầu hay lời cha khen giỏi. Hình ảnh và những kỷ niệm của ấu thơ trong tôi chợt ùa về. Nhưng hôm nay vẫn với lá thư bên ngoài với cái tên quen thuộc ấy. Nhưng cha đã đi xa, đi mãi mà không về. Cảm xúc thật bồi hồi xen lẫn nhiều thắc mắc, tôi nhanh chóng mở bao thư ra. Bên trong đó là 4 quyển kinh khổ nhỏ, có tựa Kinh Nhật Tụng. Gửi kèm trong thư là bức cáo bạch về việc ấn tống kinh sách, khuyến tu và các công đức cũng như oai lực của bổn kinh. Dấu bưu điện trên bì thư đóng trước đó 2 ngày, thư gửi trong nội thành. Người gửi không ghi tên thật và địa chỉ nơi gửi, mà chỉ ghi pháp danh của mình. Người gửi lại rất cẩn thận khi đính kèm thêm 3 phong bì trống có dán sẵn tem, để tiện việc cha tôi có thể dễ dàng gửi tặng lại các quyển kinh này cho người khác. Người gửi tặng những quyển kinh này đúng là người quen và biết với cha tôi. Nhưng có lẽ vì lý do nào đó đã lâu không liên lạc và không biết cha tôi đã qua đời. Nhưng chắc chắn người này biết khá rõ về cha tôi. Vì khi sanh tiền, cha tôi thường khuyên các con nên đọc tụng cũng như tặng kinh sách cho người khác. Và ông thường nói rằng, Phật dạy trong các pháp bố thí thì tạo điều kiện cho người khác tiếp cận được với kinh sách hay ánh sáng của chánh pháp. Pháp thí là cách tốt nhất để mọi người thoát ly được vô minh, nghiệp chướng và những đau khổ của mình. Công đức của pháp thí là vô lượng. Cầm phong thư và những quyển kinh trên tay, tôi bồi hồi và cảm nhận thật sâu sắc về sự kỳ diệu và nhiệm màu. Câu chuyện này đối với tôi hiểu đó là một thông điệp được gửi về từ bên kia thế giới. Bởi lẽ, người quen nào đó của cha tôi đã gửi sách mà không biết là ông đã mất. Nhưng do cái tâm thiện, tâm hướng Phật của cha tôi khi tại thế vẫn còn, nên khiến cho người đó nhớ và gửi đến. Đồng thời, câu chuyện này với tôi như là một lời nhắn nhủ. Hãy cố gắng làm thêm nhiều điều thiện và kiên cố tâm Bồ Đề, thì ngay hiện tại hay đã đi qua bờ bên kia thì điều tốt đẹp ấy vẫn là của mình. Tài sản vô hình ấy luôn bền vững, đó chính là những thành tựu quan trọng nhất của đời người. Và đó cũng chính là đóa hoa thơm ngát sẽ còn lưu mãi ở thế gian.